chuyên mục pháp luật với người dân. Kính thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thể chế hóa đầy đủ chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thực hiện dân chủ ở cơ sở nêu trên, ngày 10 tháng 11 năm 2022, tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Sau đây, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh xin giới thiệu một số nội dung cơ bản của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022. Phần 1. Một số quy định chung. 1. Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Căn cứ Điều 3 Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, thực hiện dân chủ ở cơ sở có những nguyên tắc sau. 1. Bảo đảm quyền của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được biết, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. 2. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. 3. Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, bảo đảm trật tự, kỷ cương, không cản trở hoạt động bình thường của chính quyền địa phương cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động. 4. Bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 5. Bảo đảm công khai, minh bạch, tăng cường trách nhiệm giải trình trong quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở. 6. Tôn trọng ý kiến đóng góp của nhân dân, kịp thời giải quyết kiến nghị, phản ánh của nhân dân. 2. Phạm vi thực hiện dân chủ ở cơ sở. Căn cứ Điều 4 Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, phạm vi thực hiện dân chủ của cơ sở được quy định như sau. 1. Mọi công dân thực hiện dân chủ tại xã, phường, thị trấn, tại thôn, tổ dân phố nơi mình cư trú. 2. Công dân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị nơi mình công tác. Trường hợp cơ quan, đơn vị có đơn vị trực thuộc thì việc thực hiện dân chủ tại đơn vị trực thuộc của cơ quan, đơn vị do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định. 3. Công dân là người lao động thực hiện dân chủ tại tổ chức có sử dụng lao động nơi mình có giao kết hợp đồng lao động. Trường hợp tổ chức có sử dụng lao động có đơn vị trực thuộc thì việc thực hiện dân chủ tại đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định tại điều lệ, nội quy, quy định, quy chế của tổ chức có sử dụng lao động và pháp luật có liên quan. 3. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo Điều 5 Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, công dân có quyền và nghĩa vụ như sau. 1. Quyền của công dân. Được công khai thông tin và yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật. Đề xuất sáng kiến, tham gia ý kiến, bàn và quyết định đối với các nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Kiểm tra, giám sát, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với các quyết định, hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật. Được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp trong thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật. 2. Nghĩa vụ của công dân. Tuân thủ quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tham gia ý kiến về các nội dung được đưa ra lấy ý kiến ở cơ sở theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Chấp hành quyết định của cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động. Kịp thời kiến nghị, phản ánh, tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tôn trọng và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 4. Những hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Căn cứ hành điều 9 luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, những hành vi sau bị nghiêm cấm. 1. Gây khó khăn, phiền hà hoặc cản trở, đe dọa công dân thực hiện dân chủ ở cơ sở. 2. Bao che, cản trở, trù dập hoặc thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, tiết lộ thông tin về người tố cáo, người cung cấp thông tin về hành vi vi phạm có liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. 3. Lợi dụng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở để thực hiện hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 4. Lợi dụng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở để xuyên tạc, vu khống, gây mâu thuẫn, kích động bạo lực, phân biệt vùng, miền, giới tính, tôn giáo, dân tộc, gây thiệt hại cho cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức. 5. Giả mạo giấy tờ, gian lận hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bàn, quyết định, tham gia ý kiến của công dân. 5. Xử lý vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Căn cứ Điều 10 Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, những hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở bị xử lý như sau. 1. Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 2. Tổ chức vi phạm quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 3. Cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm quy định của luật này, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật. 4. Việc xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở thực hiện theo quy định của chính phủ. Phần 2. Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 1. Những nội dung nhân dân bàn và quyết định. Theo quy định tại Điều 15 Luật thực hiện ở dân chủ và cơ sở, nhân dân được bàn và quyết định những nội dung sau. 1. Chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng trong phạm vi địa bàn cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí, tài sản, công sức. 2. Việc thu, chi, quản lý các khoản đóng góp của nhân dân tại cộng đồng dân cư ngoài các khoản đã được pháp luật quy định, việc thu, chi, quản lý các khoản kinh phí, tài sản do cộng đồng dân cư được giao quản lý hoặc được tiếp nhận từ các nguồn thu, tài trợ, ủng hộ hợp pháp khác. 3. Nội dung hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. 4. Bầu, cho thôi làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. 5. Bầu, cho thôi làm thành viên ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng. 6. Các công việc tự quản khác trong nội bộ cộng đồng dân cư không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và đạo đức xã hội. 2. Hình thức nhân dân bàn và quyết định. Tại Điều 17 Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định. 1. Tùy theo nội dung được đề xuất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tổ chức để nhân dân ở thôn, tổ dân phố bàn và quyết định bằng một trong các hình thức sau đây. Tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư. Phát phiếu lấy ý kiến của từng hộ gia đình. Biểu quyết trực tuyến phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và được cộng đồng dân cư thống nhất lựa chọn. 3. Tổ chức cuộc họp dân cư. Căn cứ Điều 18 Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, tổ chức cuộc họp dân cư được quy định như sau. 1. Cuộc họp của cộng đồng dân cư do trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố triệu tập và chủ trì tổ chức. Trường hợp cuộc họp để bầu, cho thôi làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thì thực hiện theo quy định của chính phủ. Trường hợp khuyết trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã chỉ định đại diện ban công tác mặt trận ở thôn, tổ dân phố hoặc triệu tập viên là công dân có uy tín cư trú tại thôn, tổ dân phố đó để triệu tập và tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư. Thành phần tham dự cuộc họp của cộng đồng dân cư gồm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận ở thôn, tổ dân phố, đại diện các hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố. 2. Đại diện hộ gia đình là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có khả năng đại diện được cho các thành viên hộ gia đình. Trường hợp hộ gia đình không có người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì đại diện hộ gia đình là người được các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử hoặc ủy nhiệm. 3. Trường hợp thôn, tổ dân phố có từ 200 hộ gia đình trở lên hoặc có địa bàn dân cư sinh sống không tập trung thì có thể tổ chức các cuộc họp theo từng cụm dân cư. Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có thể ủy quyền cho thành viên ban công tác mặt trận ở thôn, tổ dân phố hoặc một công dân có uy tín cư trú tại cụm dân cư chủ trì, điều hành cuộc họp của cụm dân cư và báo cáo kết quả với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố để tổng hợp vào kết quả chung của toàn thôn, tổ dân phố. 4. Trình tự tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư được thực hiện như sau. Người chủ trì cuộc họp tuyên bố lý do, nêu mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc họp, giới thiệu người để cuộc họp biểu quyết cử làm thư ký. Người chủ trì cuộc họp trình bày những nội dung đưa ra để xem xét, thảo luận tại cuộc họp. Những người tham gia cuộc họp thảo luận. Người chủ trì cuộc họp tổng hợp chung các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, đề xuất các nội dung và phương án biểu quyết đối với các nội dung đã được thảo luận. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do các thành viên tham dự cuộc họp quyết định. Trường hợp bỏ phiếu kín thì cuộc họp bầu ra ban kiểm phiếu để thực hiện việc tổ chức bỏ phiếu kín. Người chủ trì cuộc họp công bố kết quả biểu quyết và kết luận cuộc họp. 4. Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định. Căn cứ Điều 25 Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở năm 2022, nhân dân được tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định trong những trường hợp sau đây. 1. Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cấp xã, phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất, đề án định canh, định cư, vùng kinh tế mới và phương án phát triển ngành, nghề của cấp xã. 2. Dự thảo quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và phương án điều chỉnh, việc quản lý, sử dụng quỹ đất được giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý. 3. Chủ trương, chính sách đầu tư, xây dựng, đất đai, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường, đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án di dân, tái định canh, định cư đối với việc quyết định đầu tư công dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án có quy mô di dân, tái định canh, định cư lớn, dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, dự án có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế, xã hội của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án. 4. Dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính. Dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố, ghép cụm dân cư. 5. Dự thảo quyết định hành chính của Ủy ban Nhân dân cấp xã có liên quan đến lợi ích cộng đồng, bao gồm quyết định ban hành hoặc phê duyệt chương trình, kế hoạch, dự án, đề án có nội dung tác động đến môi trường, sức khỏe của cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội và những vấn đề khác có ảnh hưởng đến cộng đồng. 6. Dự thảo nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng, dự thảo nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn. 7. Dự thảo quy chế về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, dự thảo quy chế thực hiện dân chủ trong từng lĩnh vực, nội dung hoạt động cụ thể ở xã, phường, thị trấn nếu có. 8. Dự thảo quyết định hành chính có nội dung xác lập nghĩa vụ hoặc làm chấm dứt, hạn chế quyền, lợi ích của đối tượng thi hành là công dân trên địa bàn cấp xã. 9. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật, quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp xã thấy cần lấy ý kiến.